Lý Kiều và Chu Chính yêu nhau 8 năm, Chu Chính cũng ghét bạn thân của cô 8 năm. Chuyện của chúng ta, cô ta có tư cách gì để đánh giá? Em hãy tránh xa cô ta ra. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại chủ động tiếp cận cô bạn thân của cô. Chiếc nhẫn kim cương là vật cầu hôn mà cô đã chờ đợi suốt 8 năm. Kết quả lại trở thành món quà Tết thiếu nhi mà Chu Chính tặng cho cô ta. Lý Kiều bật khóc, chất vấn anh ta, nhưng Chu Chính chỉ cười chê giễu. Không phải cô ấy là bạn tốt của em hả? Sao em lại đạo đức giả quá vậy? Câu chuyện tình giàu đuổi bạn sang đuổi vợ hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu có cái kết xứng đáng nào dành cho kẻ phản bội? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Lý Kiều lướt xem mạng xã hội, chợt nhìn thấy thông báo kết hôn của một đàn chị. Đầu ngón tay dừng lại ở màn hình điện thoại một lúc, cô nhấn like, sau đó chụp lại màn hình, gửi qua cho Chu Chính. Rất lâu sau, anh mới nhắn lại cô bà chữ. Cũng tốt đó. Lý Kiều ngập ngừng nhắn. Hiện tại anh đang bận hả? Lại qua thêm một lúc, Chu Chính mới đáp lại. Ừ. Dù chỉ là dòng tin nhắn cách một lớp màn hình, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong ngữ điệu đó có sự lãnh đạm, kèm không một chút lưu tâm đến. Vậy anh cứ làm việc tiếp đi. Vốn dĩ cô còn định nửa đùa nửa thật hỏi anh, vậy khi nào thì chúng ta kết hôn đây? Nhưng khi nhìn đến hai dòng tin nhắn lạnh băng kia, những lời nói khó khăn lắm mới gom hết can đảm để nói ra, bỗng chốc lại không thể nói được thành lời. Đây là năm thứ 8 hai người bọn họ yêu nhau. Lý Kiều học nghiên cứu sinh tiến sĩ, còn công ty của Chu Chính đã thành công kêu gọi vốn, giá trị lên đến hàng trăm tỷ. Cậu nói xem, Chu Chính định khi nào thì sẽ cầu hôn tớ? Lý Kiều hỏi cô bạn thân. Có phải vì ở công ty con nhiều việc nên anh ấy không nhận ra hay không? Tớ có nên gợi ý một chút cho anh ấy? Ngàn vạn lần không nên. Cô bạn thân liên tục lắc đầu, ngữ điệu chân thành khuyên cô. Nào có trường hợp con gái lại làm điều đó, mất giá lắm. Không cần phải vội, dù sao cậu vẫn còn việc học mà. Có lẽ đàn anh Chu muốn đợi sự nghiệp ổn định một chút rồi mới tính đến chuyện cầu hôn cậu. Trên đường về nhà, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Lý Kiều không mang theo ô, vậy nên chỉ đành lấy cặp để che lên đầu. Kết quả một chân dẫm vào khoảng không, trượt chân ngã vào vũng nước. Cả người cô chật vật, khó khăn lắm mới khập khiễng đi đến dưới mái hiên, định gọi điện cho Chu Chính. Không ai nghe máy. Tin nhắn, em bị ngã, chân bị thương rồi, anh có thể đến đón em được không? Đang được soạn ở khung chat tin nhắn. Vừa định gửi đi, đột nhiên cô di chuyển tầm mắt. Thông qua ô cửa kính trong suốt, cô nhìn thấy Chu Chính đang ngồi trong một quán ăn. Chu Chính mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo săn đến cánh tay, ánh mắt thoải mái vui vẻ mà nhìn người ngồi đối diện với mình. Mà người ngồi đối diện với anh là bạn thân của cô, Lâm Nhã Tinh. Cô ta cầm một chiếc hộp, được bọc lớp vải nhung đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu sáng lấp lánh. Tiếng mưa rơi ào ào, cách một lớp cửa kính, cô không thể nghe được gì, nhưng lại có thể thấy rõ được khẩu hình miệng của Lâm Nhã Tinh. Cảm ơn đàn anh, em thật sự rất thích nó. Lý Kiều ngơ ngác đứng bên ngoài cửa sổ, không khí lạnh lẽo len theo chiếc váy đã bị vấy bẩn và ướt sũng, thấm vào tận trong xương tủy. Chiếc cặp sách cùng những tư liệu ở bên trong cũng đều bị thấm đẫm nước mưa. Không thể kìm nén được nữa, cả người cô run run. Khoảnh khắc trước khi nước mắt của cô rơi xuống, dường như Chu Chính đã cảm nhận được điều gì đó. Anh quay đầu lại, qua lớp kính cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của cô. Đột nhiên Chu Chính đứng dậy. Kiều Kiều. Khi nhân viên nhà hàng dẫn cô vào bên trong, khi đó bên trong đang vang lên tiếng đàn cello du dương. Bởi vì bộ dạng xộc xệch của cô, nên dường như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người của cô. Kiều Kiều, sao cậu lại tới đây? Vẻ mặt của Lâm Nhã Tinh vẫn như bình thường, thân thiết chạy đến nắm cánh tay của cô. Vừa nãy em còn nói với đàn anh, hôm nay là Tết thiếu nhi, vẫn nên kết thúc tiệc ăn mừng sớm để anh ấy còn về đón lễ với cậu. Lý Kiều nhìn Lâm Nhã Tinh và hỏi, tiệc ăn mừng? Đúng vậy. Cuối cùng hôm nay công ty cũng ký được một hợp đồng lớn. Vốn dĩ mọi người trong công ty sẽ cùng nhau đi ăn mừng. Kết quả ai nấy đều phải về nhà ăn lễ. Chỉ còn tớ với đàn anh tội nghiệp còn ở lại đây thôi. Tết thiếu nhi thì có cái gì chứ? Chu Chính hơi nhướng mày cười nhạo. Đừng có nghĩ Kiều Kiều cũng trẻ con giống như cô. Mặc dù Lâm Nhã Tinh thực tập ở công ty của anh, nhưng cô ta lại không hề sợ Chu Chính. Lâm Nhã Tinh trừng mắt và nói. Đúng đúng đúng, là em trẻ con, chỉ có Chu tổng của chúng ta là người trưởng thành nhất. Những cuộc cãi vã giữa hai người họ đã quá đỗi quen thuộc. Không phải là hung hăng đáp trả, ngược lại càng giống tán tỉnh mắng yêu. Lý Kiều chớp chớp mắt, để giọt nước mắt trên mi mắt rơi xuống. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của Chu Chính. Sao anh lại tặng nhẫn cho cô ấy? Chu Chính trầm mặc một lúc, lát sau lên tiếng. Tết thiếu nhi, chỉ là tặng cho cô gái nhỏ một món đồ chơi thôi. Lý Kiều lại nhìn về phía Lâm Nhã Tinh. Đúng lúc nhìn thấy ý cười trong ánh mắt của cô ta chợt lóe lên, rồi biến mất. Lạnh lùng và chút mỉa mai cùng ác ý. Khi nhìn lại thêm lần nữa, ánh mắt đó lại quay về sự nhiệt tình cùng vĩ hồn nhiên như ban đầu. Cái này sao? Không phải nhẫn kim cương thật đâu, là hàng giả đó, chỉ là một món đồ chơi thôi. Hai ngày trước, tớ tỏ tình với người đàn ông mà tớ yêu thầm, kết quả bị anh ta từ chối. Tớ rất đau lòng, là đàn anh Chu đã mua nó để an ủi tớ, có đúng không? Dường như trong ánh mắt không một chút gợn sóng của Chu Chính, dấy lên một tia cảm xúc. Cuối cùng Chu Chính gật đầu đáp lại. Đúng. Giữa hai người bọn họ, rõ ràng có một dòng chảy ngầm, như thể đang cùng nhau che giấu một bí mật lớn nào đó mà cô không biết. Đôi môi của cô tái nhợt, đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm làn váy xoa đi xoa lại, không thể ngăn được cảm giác chua xót trong hốc mắt. Là vậy sao? Đương nhiên là vậy rồi, tớ đi trước đây. Lâm Nhã Tinh bỏ chiếc nhẫn kim cương vào trong túi, đi được vài bước, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô ta quay đầu lại, nhìn cô cười nói. Kiều Kiều, ngày lễ vui vẻ nhé. Tiếng nhạc cello vẫn còn vang lên. Lý Kiều hỏi. Người Nhã Tinh thích là ai vậy? Không biết. Cái nhẫn đó em cũng muốn có. Cho một cô gái nhỏ món đồ chơi, em cũng muốn sao? Em có thể hiểu chuyện một chút có được không? Chu Chính ngồi ở phía đối diện, nhìn vào chân của cô. Em đã ăn cơm chưa? Có muốn sơ cứu vết thương trước không? Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng đè nén ngữ điệu run run của bản thân. Chu Chính, anh còn nhớ sao? Hồi cấp 3, trong một lần thi chạy tiếp sức, em đã bị ngã, chân bị thương. Anh cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đến phòng y tế mang thuốc cùng băng gạc đến. Sắc mặt của Chu Chính có một chút lạnh lùng. Lý Kiều, em muốn nói gì? Cô muốn nói gì sao? Chu Chính của năm 16 tuổi, tính tình lạnh lùng, chỉ bởi vì cô bị thương mà gấp gáp đến sắc mặt trở nên trắng bệch. Chu Chính của năm 26 tuổi, công thành danh toại, nhưng bây giờ người đối diện với cô lúc này đây giống như là một người xa lạ, đối chọi gay gắt với cô. Lý Kiều nắm chặt lòng bàn tay, cố giữ cho ngữ điệu của bản thân bình tĩnh trở lại. Hôm nay là ngày lễ, anh lại cùng người phụ nữ khác ăn tối riêng cùng nhau, lại còn tặng nhẫn kim cương cho cô ấy. Em không thể hỏi hay sao? Người phụ nữ khác? Đột nhiên Chu Chính bật cười, vẻ mặt giễu cợt nhìn cô. Lúc trước, khi anh không duyệt sơ yếu lý lịch của cô ấy, ai là người đã đứng trước mặt anh một hai đòi điều nhắc tới Nhã Tinh? Nhất quyết đòi anh giữ cô ấy làm thực tập sinh trong công ty. Hôm nay cô ấy đã ký được hợp đồng, bọn anh chỉ là cùng ăn một bữa cơm ăn mừng, còn em thì lại tìm cớ gây chuyện. Lý Kiều, sao càng ngày em lại càng đạo đức giả thế hả? Lý Kiều trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện với mình, không thể tin những gì mình vừa mới nghe được. Gần như ngay lập tức, nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô. 8 năm yêu nhau, 22 năm làm thanh mai trúc mã. Những biến cố lớn xảy ra trong đời, hai người bọn họ đều cùng nhau trải qua. Khi đó, trong tang lễ của ba mẹ Chu Chính, anh đã ôm cô, đôi mắt ửng đỏ, khóc không thành tiếng. Lý Kiều xoa xoa tóc anh, một bên ở bên cạnh khóc cùng anh, một bên thì hao tổn tâm sức nghĩ cách để an ủi anh. Anh vẫn còn có em, anh vẫn còn có em mà. Về sau ba mẹ cô ly hôn, ba cô tìm cách chiếm đoạt gần hết tiền bạc của gia đình, thậm chí còn không để lại cho cô một đồng tiền để đóng học phí. Kiều Kiều, em chỉ cần tập trung vào việc học, còn về phần học phí cứ giao cho anh. Chú Chính nghiêm túc nhìn cô và nói, anh sẽ cho em một cuộc sống thật tốt. Hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy, không dễ dàng gì để có được như ngày hôm nay. Lý Kiều chưa bao giờ nghĩ rằng chú Chính sẽ đánh giá về cô như vậy. Chúng ta đã ở bên nhau 8 năm, anh chưa từng tặng nhẫn cho em, nhưng lại tặng nhẫn cho Lâm Nhã Tinh. Em không thể hỏi sao? Chú Chính, em không thể hỏi hay sao? Lý Kiều bật khóc, chất vấn anh, nhưng vẻ mặt của anh lại lãnh đạm nhìn cô. Ở trong một góc nhà hàng, dưới ánh đèn mờ nhạt, Lý Kiều lấy tay che mặt, khóc đến thở gấp, lại đưa mắt nhìn lên. Chú Chính ngồi đối diện với cô, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong ánh mắt tràn ngập u ám. Thấy cô nhìn qua, anh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. Giây tiếp theo, yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống, đột nhiên đứng dậy. Chú Chính từ trên cao nhìn xuống cô. Công ty có chút việc, anh phải quay về để xử lý đã. Nếu em không đói bụng thì tự đón xe về đi. Bước đi khập khiễng, cô đón taxi về nhà. Miệng vết thương trên đầu gối cùng nước bẩn đã kết thành một mảng lớn. Hít một hơi, xử lý vết thương, nước mắt của cô cũng theo đó mà rơi xuống. Nếu là trước đây, cô và Chu Chính không giống như bây giờ. Khi còn nhỏ, dáng người của cô vừa gầy lại thấp bé, luôn bị người khác bắt nạt. Chu Chính đã chạy đi tìm những người bắt nạt cô mà đánh nhau với bọn họ. Mặc dù bên đấy đông người hơn, anh bị đánh đến cả mặt toàn là máu, nhưng vẫn vung nắm đấm ra. Bọn người đó bị dọa sợ, từ đó cũng không dám tìm cô kiếm chuyện nữa. Năm ba đại học, chú Chính bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Cô đồng hành cùng anh, tất bật ngược xuôi để bàn chuyện với khách hàng. Bởi vì uống quá nhiều rượu mà dẫn tới việc cô bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện. Cũng chính ở nơi đó, cô đã gặp đàn em cùng trường Lâm Nhã Tinh. Tiếp xúc với nhau được một thời gian, dần dần hai người bọn họ trở thành bạn thân của nhau. Ngay từ đầu cô ta không ưa gì Chu Chính. Kiều Kiều, cậu vì anh ta mà móc hết tim phổi của bản thân để đánh đổi, anh ta xứng đáng sao? Anh ta gây dựng sự nghiệp, tiếp chuyện với khách hàng, nhưng lại để bạn gái của mình uống rượu thay phải đến mức nhập viện. Đúng là đồ vô dụng. Chu Chính cũng ghét Lâm Nhã Tinh. Sau khi cô xuất viện, anh đi công chứng, đem một nửa cổ phần của công ty chuyển nhượng sang tên cho cô. Chuyện của chúng ta, cô ta có tư cách gì mà đánh giá? Em nên tránh xa cô ta ra một chút. Tính cách của cô trước giờ không cứng rắn. Cô bị kẹt giữa hai người họ. Mặc dù hết lời thuyết phục, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Nhớ có một lần, bởi vì cô cùng Lâm Nhã Tinh đi làm neo, nên không nhận được điện thoại của Chu Chính. Hôm đó trời mưa lớn, Chu Chính lái xe đến tìm. Anh đứng bên ngoài cửa, ngữ điệu lạnh lùng gọi cô. Lý Kiều, ra đây. Lâm Nhã Tinh thổi thổi bộ neo mới làm của mình, nhướng mày cười nói. Sao nào, lại muốn Kiều Kiều vì cái công ty tồi tàn của anh mà ép cô ấy đi tiếp rượu với khách hàng hả? Vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai người họ có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Mãi cho đến khi Lâm Nhã Tinh học đại học năm tư, cũng là thời gian phải đi thực tập. Lúc đó cô đang học nghiên cứu sinh năm 2, công ty của Chu Chính hiện đang trên đà phát triển rất tốt. Lâm Nhã Tinh muốn được nhận vào công ty của Chu Chính. Cô ta đã nắm lấy cánh tay của cô, lắc lư và làm nũng. Các ngành công nghiệp mới nổi trong công ty của đàn anh Chu vừa vặn đúng với chuyên ngành của tớ. Kiều Kiều, tớ có thể giúp cậu trông chừng anh ấy, xem Chu Chính có quan hệ mập mờ với nhân viên nữ nào trong công ty hay không. Lý Kiều cười cười, vỗ vai của Lâm Nhã Tinh. Sao mà có chuyện đó được? Chúng tớ đã ở bên nhau 5 năm, tình cảm thật sự rất tốt. Sau khi trở về, cô đề cập với Chu Chính chuyện Lâm Nhã Tinh đã nói. Chu Chính đang đọc hợp đồng dưới ánh đèn. Khi nghe tới đó, liền cười giễu cợt. Lâm Nhã Tinh? Em bảo cô ta gửi sơ yếu lý lịch đến phòng nhân sự đi. Kết quả, bởi vì trước đây Lâm Nhã Tinh bị trượt một khóa học chuyên ngành, thế nên hồ sơ của cô ta cũng bị loại. Lâm Nhã Tinh cắn ống hút ly trà sữa, vành mắt ửng đỏ. Thời gian đó trạng thái của tớ không được tốt, rõ ràng đàn anh Chu cũng biết điều đó mà. Tại sao lại cứng nhắc đến vậy chứ? Tớ là bạn thân của bạn gái anh ấy cơ mà. Đêm đó sau khi về đến nhà, cô chạy đến bên Chu Chính làm nũng xin xỏ. Lâm Nhã Tinh thực sự rất muốn vào công ty của anh. Chu Chính, làm ơn đi, anh có thể giúp được không? Dù sao cũng chỉ thực tập 3 tháng thôi, Điều kiện gia đình của cô ấy rất tốt, nói không chừng đã có thu xếp ổn thỏa rồi. Sau khi tốt nghiệp, có thể sẽ không ở lại công ty của anh làm việc đâu. Dưới ánh đèn, chú Chính chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Trong ánh mắt mang theo những cảm xúc ẩn giấu không thể giải thích được. Em chắc chứ? Lý Kiều gật gật đầu, nhào tới ôm chầm lấy anh. Chú Chính, anh là người tốt nhất. Những suy đoán của cô đã sai rồi. Bởi vì biểu hiện của Lâm Nhã Tinh thể hiện rất xuất sắc trong suốt khoảng thời gian thực tập. Cuối cùng sau khi cô ta tốt nghiệp, thuận buồm xuôi gió mà ở lại công ty của chú Chính làm việc. Cho đến tận bây giờ. Sơ cứu xong miệng vết thương, cô đem đống giấy thấm đẫm máu cùng nước bẩn trước mặt vứt đi. Sau khi suy nghĩ, cô gọi điện cho chú Chính, nhưng anh không nghe máy. Mãi đến một tiếng sau, anh mới gọi lại cho cô. Cuộc gọi được kết nối, bên kia chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở dồn dập của chú Chính vang vọng trong không khí. Lý Kiều nhẹ giọng hỏi, vậy là anh muốn chia tay sao? Lý Kiều, có phải em bị điên rồi không? Phản ứng của chú Chính rất mạnh, gần như ngay lập tức mở miệng quở trách cô. Cãi nhau có mấy câu thì liền lên giọng dùng chia tay để uy hiếp anh. Từ khi nào mà em của hiện tại lại ngang ngược và vô lý như vậy? Trong nháy mắt, những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của cô. Nhớ lại trước đây, thời điểm hai người bọn họ mới chỉ vừa mới yêu nhau một năm, cô và chú Chính cũng đã từng cãi nhau một trận. Lúc đó, vành mắt cô ửng đỏ, trừng mắt nhìn anh. Nếu anh cảm thấy em không tốt thì có thể chia tay với em. Đột nhiên anh gấp gáp ôm chầm lấy cô. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy em không tốt ở điểm nào cả. Kiều Kiều, chúng ta chỉ cãi nhau thôi, em không thể nói chia tay với anh được. Hiện tại vẫn như vậy, nhưng mọi chuyện lại biến thành thế này. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không nói gì thêm nữa, im lặng cúp điện thoại. Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tạnh mưa. Trong nhà không một bóng người, chú Chính đi cả đêm không về nhà. Có thể là do ngày hôm qua bị dầm mưa, cổ họng của cô đau rát như bị thiêu đốt. Dạ dày của cô cũng đau đớn kịch liệt. Sau khi tìm được hai viên thuốc, miễn cưỡng uống vào, cô chuẩn bị đến trường. Lý Kiều và chú Chính đã chiến tranh lạnh với nhau được 3 ngày. Giữa trưa hôm nay ở nhà ăn, đột nhiên Lâm Nhã Tinh gửi tin nhắn đến. Kiều Kiều, cậu đang ở đâu? Tớ đến tìm cậu cùng ăn cơm. Cậu với đàn anh Chu cãi nhau sao? Kiều Kiều, cậu đừng tức giận, anh ấy cũng không phải là cố ý đâu. Cách đây một thời gian, có một kế hoạch của công ty bị tiết lộ ra bên ngoài, dẫn tới việc không giành được đơn hàng. Anh ấy tức giận, nên mới trút hết mọi thứ lên cậu. Trong nhà ăn, Lâm Nhã Tinh ngồi đối diện với cô. Rời tầm mắt xuống dưới, nhìn đến chiếc nhẫn kim cương yên vị trên ngón tay trắng nõn thon dài của cô ta. Cổ họng của cô như bị thứ gì đó chặn lại. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cô mở miệng hỏi. Anh ấy không nói với tớ. Đôi mắt của Lâm Nhã Tinh cong cong. Cậu bận bịu công việc, chắc có lẽ anh ấy không muốn làm phiền cậu. Nhưng tại sao cô ta lại biết? Khoảnh khắc chạm ánh mắt của cô ta, dường như Lâm Nhã Tinh đã đoán ra cô định hỏi gì, nở một nụ cười và nói. Kiều Kiều, cậu quên rồi sao? Tớ đang làm ở công ty của đàn anh mà. Chuyện của đàn anh đương nhiên là tớ cũng sẽ biết thôi. Vừa mỉm cười, cô ta vừa nhìn màn hình điện thoại di động đang sáng lên. Đúng lúc cậu cũng vừa ăn xong, chúng ta cùng ra ngoài đi. Một chiếc Porsche màu đen quen thuộc đang đậu bên ngoài cửa Tây Nam, cách nhà ăn không xa. Bước chân của cô lập tức chôn chặt ngay tại chỗ. Nhìn chú Chính mở cửa bước xuống xe, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn sang hướng này. Ánh mắt của anh nhìn sạt qua Lâm Nhã Tinh, người đang nở một nụ cười rạng rỡ, rồi dừng lại trên người của cô. Ngữ điệu của Lâm Nhã Tinh nhẹ nhàng nói. Đàn anh, em đưa Kiều Kiều ra ngoài, bây giờ còn có việc, em đi trước nhé. Chú Chính nhíu mày. Cô muốn đi đâu? Lâm Nhã Tinh dừng bước, quay đầu lại nhìn chú Chính, đôi mắt cười nheo lại. Người lúc trước đã từ chối lời tỏ tình của em, bây giờ muốn tìm em nói chuyện, bây giờ em đi tìm anh ấy đây. Nói xong cô ta rời đi, không quay đầu lại thêm lần nào. Chú Chính mím môi, vẻ mặt thâm trầm khó hiểu. Khi đã ngồi trên xe, cô vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc khó chịu toát lên từ sắc mặt của anh. Anh vẫn còn giận sao? Lý Kiều hỏi xong, chú Chính nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, như đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Không có. Ngữ điệu của anh thờ ơ đáp lại cô, nói xong thì khởi động xe. Bộ không khí trong xe yên tĩnh đến quỷ dị. Ánh mắt của cô vô thức nhìn xung quanh, đột nhiên dừng lại ở một góc. Nơi đó có một vật sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ xe. Lý Kiều nhặt nó lên, đó là một chiếc kẹp tóc đính kim cương của Miu Miu. Đó cũng là thứ mà Lâm Nhã Tinh vẫn thường mang theo. Những cảm xúc mơ hồ đột nhiên dâng trào trong lòng cô. Như một dạng chất lỏng đặc, nó bao bọc lấy trái tim của cô. Một cảm giác hít thở khó khăn dầm xâm lấn. Cô siết chặt lòng bàn tay, cảm nhận được cơn đau nhói từ góc cạnh của chiếc kẹp tóc truyền đến. Hít hai hơi thật sâu, cô cố gắng kiềm chế ngữ điệu của mình. Nhã Tinh, cô ấy đã từng ngồi trên xe của anh lần nào chưa vậy? Chu Chính đáp. Cô ấy nói là muốn đi tìm em, anh cho cô ấy quá giang một đoạn. Nhưng tại sao lại ngồi bên ghế phụ lái? Lại trong tình huống gì mà lại làm rơi kẹp tóc của mình vào trong góc? Khi xuống xe không phát hiện ra sao? Giọng cô run run, lên tiếng. Chú Chính, lại có chuyện gì nữa? Anh hơi quay đầu sang, trong giọng nói rõ ràng có phần mất kiên nhẫn. Anh có biết người đàn ông Lâm Nhã Tinh thích không? Anh ta thực sự có tồn tại sao? Đúng lúc đang đèn đỏ, đột nhiên Chu Chính đạp phanh xe gấp, anh quay sang nhìn cô. Lý Kiều, em lại nghi thần nghi quỷ gì nữa đây? Ngữ điệu của Chu Chính lạnh lùng. Không phải em và cô ấy là chị em tốt hay sao? Nếu như cứ ở đây nghi ngờ, tại sao không đi trực tiếp hỏi cô ấy đi? Em không thể hỏi anh được sao? Mắt Lý Kiều ửng đỏ. Chu Chính, anh là người đã đưa chiếc nhẫn cho cô ấy, chỉ vì cô ấy tỏ tình thất bại. Em hỏi anh một câu, là em đã sai. Nói cả nửa ngày, không phải chỉ vì em muốn trang sức thôi sao? Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Chu Chính lại khởi động xe thêm lần nữa, chuyển tuyến đường đi đến một trung tâm thương mại ở gần nhất. Anh sải bước đi nhanh về phía trước, nắm cổ tay của cô, kéo cô đến trước một cửa hàng trang sức. Nếu tâm trí của em mất tập trung như vậy, thế thì tự mình chọn một cái đi. Ánh đèn trong cửa tiệm sáng rực, phản chiếu những viên đá quý sáng lấp lánh được bày trên quầy hàng. Bởi vì biểu cảm trên mặt của Chu Chính vừa lạnh lùng vừa giễu cợt, nhân viên của cửa hàng cứ do dự đứng một bên, không dám đi lại chỗ của hai người bọn họ. Nội tâm của cô tràn ngập sự mệt mỏi và không biết nên làm thế nào lấp đầy. Trước đây, cô đã vô số lần mơ thấy cảnh tượng cùng Chu Chính đến một nơi như thế này để chọn nhẫn cưới. Thậm chí vào thời điểm học đại học khi ấy, cả thời điểm làm việc bán thời gian đều đi ngang qua nơi này. Lúc đó, đầu của hai người bọn họ chạm nhau, cúi đầu nhìn bảng giá trên quầy hàng. Sau một hồi đắn đo, chỉ mua được một cặp nhẫn bạc, giá vừa túi tiền nhất. Chu Chính nắm chặt tay cô, khàn giọng và nói, Kiều Kiều, khi nào cuộc sống của chúng ta khá hơn, anh sẽ tặng em chiếc nhẫn đắt nhất của cửa hàng này. Lý Kiều mỉm cười, ôm lấy anh, đung đưa qua lại. Nhưng em lại không thích những món đắt tiền. Chỉ cần là quà do anh tặng, em đều thích. Tuần thứ hai, Chu Chính sang thành phố khác để đàm phán chuyện hợp đồng. Sáng hôm đó, cô thấy một bài đăng mới trên vòng bạn bè của Lâm Nhã Tinh. Là ảnh chụp những tầng mây bên ngoài cửa sổ máy bay. Cùng đàn anh đi công tác. Chu Chính, người đã 3 ngày không nói với cô một câu, giờ lại đi like bài viết của Lâm Nhã Tinh. Lâm Nhã Tinh trả lời lại. Cùng với người vừa trưởng thành lại vững vàng, đúng lúc bổ sung cho nhau. Còn không kịp để cô hỏi, Lâm Nhã Tinh đã chủ động chạy đến tìm cô để giải thích. Kiều Kiều, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tớ cố ý đăng tin đó là để kích thích người đàn ông kia. Anh ta luôn từ chối tớ. Cậu và Chu Chính đã quen biết nhau 20 năm, còn chúng ta là chị em tốt. Không lẽ tớ sẽ cố ý chen chân vào mối quan hệ của hai người hay sao? Nói đến đây, Lâm Nhã Tinh ngừng lại một lúc. Ngữ điệu vẫn như cũ, nhưng lại mang theo ý cười. Chuyện lần trước, tớ đã giúp cậu dạy anh ấy một trận rồi. Chu Chính cũng đồng ý với tớ. Lần này sau khi bàn xong chuyện hợp đồng, anh ấy sẽ cầu hôn cậu. Điện thoại đã ngắt kết nối. Lý Kiều ngơ ngẩn đứng trong phòng thí nghiệm, mãi cho đến khi có một đàn chị gọi cô. Kiều Kiều, kết quả của cuộc kiểm tra sức khỏe lần trước nhà trường sắp xếp đã có rồi. Trên hành lang bệnh viện, người đến người đi không ít, mùi thuốc sát trùng dày đặc trong không khí. Trong tay cô chỉ là một vài tờ giấy mỏng, nhưng dường như lại nặng đến ngàn tấn. Vừa nãy trong phòng khám, sắc mặt của bác sĩ nghiêm trọng, ông ấy nói. Lý Kiều, khối u trong dạ dày của cô cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Sau khi cắt bỏ, còn cần phải tiến hành các xét nghiệm bệnh lý thực nghiệm để xem rốt cuộc đó là lành tính hay ác tính. Cổ họng của cô như bị bóp nghẹt. Nếu là ác tính thì sẽ thế nào? Nếu là ác tính thì phải bàn bạc kỹ lưỡng với gia đình của cô về việc trị bệnh bằng hóa chất. Ngay cả khi hai người bọn họ đang chiến tranh lạnh với nhau, phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện cho Chu Chính. Bởi vì 3 năm trước, căn bệnh ung thư đã cướp đi mẹ của cô. Người thân duy nhất trên đời của cô bây giờ chỉ còn lại Chu Chính. Bàn tay cô run run nhấn dãy phím số, nhưng bên kia chỉ vang lên một chuỗi âm thanh dài, không có người nghe máy. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết, về bệnh tình đột ngột của bản thân, nó như nuốt chửng lấy cô. Lý Kiều nghẹn ngào, dường như khó nói ra được một từ trọn vẹn. Chu Chính... Anh nghe điện thoại đi. Mà xui quỷ khiến thế nào mà cô nhấn vào xem trang cá nhân của Lâm Nhã Tinh. Tối hôm qua, cô ta đã đăng tải một trạng thái mới. Cách một tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, cô thấy Lâm Nhã Tinh mặc một chiếc váy đỏ hai dây xinh đẹp, tựa người vào chiếc cửa kính trong suốt từ trần nhà đến sàn. Gương mặt đỏ hồng, trên tay cầm một ly rượu, cụng ly với người đối diện mình. Chúc mừng cho chúng ta. Mà người đứng đối diện với Lâm Nhã Tinh, cửa kính mơ hồ phản chiếu hình ảnh của đối phương, đang mặc chiếc áo choàng tắm dài. Trên tay người đó còn đeo chiếc bùa tơ hồng cầu bình an. Đó là thứ mà cô đã phải đi 3.000 bậc cầu thang, thành kính đến chủ miếu để cầu được. Người đó là Chu Chính. Sợi dây cảm xúc trong lòng cô như lập tức bị cắt đứt. Khi kịp nhận ra điều đó, cô đã ngồi trên chiếc xe đến sân bay. Một giây cũng không thể chờ được, cô muốn tìm Chu Chính, đối mặt với anh ta để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Đại sảnh sân bay vào giờ hành chính không có nhiều người. Cơn đau dạ dày co thắt dữ dội, đột ngột kéo đến. Cô siết chặt tấm vé máy bay, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh. Bởi vì buổi sáng chưa ăn gì, nên ôm buồn cầu cả một lúc, nhưng cô chẳng thể nôn ra được gì. Bám vào bức tường cách vách, cô thở gấp lấy hơi. Cách đó không xa, chợt truyền đến một giọng nói có phần quen thuộc. Anh nhẹ chút đi, cửa còn chưa khóa kia. Là Lâm Nhã Tinh. Không phải em muốn chơi trò kích thích, một hai đều phải chọn nơi này hay sao? Ngữ điệu của Chu Chính mang theo vài phần ham muốn bị kìm nén. Đau thì cố mà chịu đi, đừng hy vọng anh sẽ nương tay. Lâm Nhã Tinh bật cười. Đúng là tàn nhẫn thật nha, anh đối với Kiều Kiều cũng là như vậy hả? Đúng rồi, không phải trước đó cô ta mới gọi điện thoại cho anh không muốn trả lời. Im miệng. Dường như Chu Chính đang cắn thứ gì đó, giọng điệu mơ hồ không rõ. Bây giờ đừng có nhắc đến tên của cô ấy ở đây. Cũng đúng ha, anh đã từng nói với em rồi, một mâm đồ ăn dù ngon đến đâu, ăn 20 năm cũng sẽ chăn ngấy thôi. Lâm Nhã Tinh cười nói. Anh nói xem, nếu như Kiều Kiều biết chuyện lần trước anh mượn danh nghĩa chuyện hợp đồng, trời mưa to như vậy mà vẫn lái xe đến công ty, chỉ để đến ngủ với em, cô ta sẽ đau khổ đến thế nào đây? Máu huyết trong người của cô dường như ngay lập tức đông cứng lại. Giọng nói kia rõ ràng là rất gần, nhưng dường như từ rất xa truyền tới. Cách một làn sương mù truyền đến bên tai của cô. Không biết đã qua mất bao lâu, cô mới lấy lại được chút sức lực, đi ra ngoài, đột ngột đẩy cánh cửa của chiếc buồng vệ sinh ở trong cùng. Mọi thứ trước mắt cô lúc này là một cảnh tượng hoang đường và khó coi. Cơn đau dạ dày như sông cuộn biển gầm, mãnh liệt đau đớn. Cô há miệng thở dốc, máy móc mở miệng ra và nói. Chu Chính. Hai người trong gian phòng đó đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại nhìn cô. Nhìn khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch của Chu Chính ở trước mặt mình, bất chợt trong lòng cô dâng lên một cảm giác hoang đường. Cơn đau dạ dày âm ỉ lại phát tác, lúc này càng thêm dữ dội hơn, khiến cho cô không thể chịu đựng nổi. Lý Kiều ôm bụng, cúi người xuống. Có lẽ biểu cảm của cô quá đau đớn. Chu Chính toàn thân quần áo xộc xệch, còn chưa kịp chỉnh lại đàng hoàng, đã vội chạy tới đỡ cô. Đừng chạm vào tôi. Lý Kiều bất ngờ đứng dậy, tát Chu Chính một cái. Do dồn toàn bộ sức lực, nên mặt của anh bị cô tát đến quay sang một bên. Rất nhanh chỗ bị đánh đã hiện lên một mảng sưng đỏ. Hai mắt của cô đau nhức, tầm nhìn cũng vì nước mắt mà trở nên mơ hồ. Vốn dĩ còn muốn tát Chu Chính thêm cái nữa, thế nhưng vì cơn đau dạ dày co thắt, lập tức sức lực của cô như bị rút cạn hết. Đừng có tức giận như vậy, Kiều Kiều à. Lâm Nhã Tinh đã chỉnh lại quần áo tử tế, vẻ mặt thản nhiên bước ra từ sau lưng của Chu Chính. Cô ta nhìn cô, hơi mỉm cười. Không phải cậu đã nói chúng ta là bạn thân nhất, những gì của cậu đều nguyện ý chia sẻ với tớ sao? Vậy nên việc tớ chia sẻ bạn trai của cậu dùng một chút cũng là việc quá đỗi bình thường mà. Lý Kiều nhìn Lâm Nhã Tinh, bên tai như ù hẳn đi, trong đầu hiện lên vô số mảnh vỡ ký ức. Vào cái ngày trời chạng vạng, lại có mưa hôm đó, cách một lớp cửa kính pha lê, Chu Chính đã đeo chiếc nhẫn kim cương lên tay của Lâm Nhã Tinh. Khi cô khóc đến thở gấp, anh ta ở đối diện đọc tin nhắn mập mờ của cô ta gửi đến. Chiếc váy đỏ 2 giây của Lâm Nhã Tinh, chiếc ly rượu vang đỏ cô ta đã chạm vào, cả chiếc kẹp tóc mà cô ta cố ý đánh rơi ở ghế phụ trong xe của Chu Chính. Cả hai người họ đều thông đồng với nhau để che giấu cái bí mật động trời kia. Lúc đầu bọn họ đối chọi với nhau gay gắt, Lâm Nhã Tinh đều gọi thẳng tên của Chu Chính, nhưng về sau lại đổi thành đàn anh Chu. Lý Kiều run run nhìn hai người bọn họ. Cho nên vốn dĩ chẳng có chuyện tỏ tình thất bại, người Lâm Nhã Tinh thích là anh. Hai người đã luôn ở bên nhau suốt từ đó đến bây giờ. Kinh tởm, hai người các người thực sự... Cảm giác buồn nôn mãnh liệt cùng cơn đau dạ dày quặn thắt va đập vào nhau. Trước mắt cô chợt tối sầm lại, sau đó mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã ở trong bệnh viện. Không thấy bóng dáng của Lâm Nhã Tinh, chỉ thấy Chu Chính ngồi trông chừng bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn cô. Trong tay của anh ta đang cầm tờ kết quả kiểm tra. Tại sao không nói cho anh biết? Sắc mặt của Chu Chính trắng bệch đến đáng sợ. Kiều Kiều, em bị bệnh, tại sao không gọi anh về? Vẻ mặt Lý Kiều vô cảm nhìn anh ta. Bắt đầu từ khi nào? Kiều Kiều, bác sĩ nói em không thể... Tôi hỏi anh và Lâm Nhã Tinh bắt đầu từ khi nào? Không thể khống chế được, cô chụp lấy chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đặt ở đầu giường, ném thật mạnh về phía Chu Chính. Anh ta không tránh đi. Chiếc gạt tàn đập vào trán của Chu Chính. Trong nháy mắt, một màu đỏ chói mắt liền hiện ra. Anh ta nhắm mắt lại, giọng khàn khàn mở miệng. Là 2 năm trước, khi cô ta đến công ty thực tập. Lâm Nhã Tinh đến tìm anh, nói muốn vào công ty anh thực tập. Lúc đó anh đã từ chối cô ta, còn nói những lời khó nghe. Em cũng biết mà Kiều Kiều, anh và Lâm Nhã Tinh vốn dĩ không hợp nhau. Ngày hôm đó sau khi bị anh mắng xong, cô ta không chửi ngược mà lại còn khóc. Buổi tối hôm đó, Lâm Nhã Tinh uống đến say khướt, chạy đến bãi đỗ xe của công ty chặn xe của anh lại, còn hỏi có phải anh vĩnh viễn luôn nhìn cô ta không thuận mắt đúng không? Kiều Kiều, ngay từ đầu anh đã đẩy Lâm Nhã Tinh ra, còn loại bỏ CV của cô ta, cắt đứt hết tất cả những khả năng phát sinh chuyện. Chính em là người khăng khăng muốn anh tuyển Lâm Nhã Tinh vào công ty. Thật lố bịch. Lý Kiều nhếch khóe môi, giễu cợt và nói. Cho nên anh ngoại tình, cùng bạn thân nhất của tôi lừa gạt tôi, phản bội tôi, bây giờ lại quay lại đổ lỗi cho tôi đúng không? Anh không có ý đó. Lý Kiều nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt mình. Từ hình ảnh phản chiếu từ đồng tử của Chu Chính, cô nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại của bản thân. Hốc mắt đỏ bừng như sắp rỉ máu. Kiều Kiều, em phải tin anh. Anh với Lâm Nhã Tinh chỉ là qua đường thôi. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với cô ta. Chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy. Nói đến đây, Chu Chính ngừng lại một lúc, không nói thêm được nữa. Lý Kiều lấy tay che mặt, dù miệng chỉ mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Hóa ra anh vẫn luôn biết chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm. Từ năm 4 tuổi bắt đầu quen biết, năm 18 tuổi, Chu Chính hồi hộp khi tỏ tình cô, cho đến hiện tại năm 26 tuổi. Trong suốt 22 năm, tất cả những thời khắc trọng đại nhất trong đời, thời điểm tứ cố vô thân, cả hai người bọn họ đều ở bên cạnh đối phương. Chu Chính giống như một phần cơ thể của cô, gắn liền với cuộc đời cô mà lớn lên, chỉ cần bóc ra một chút, máu tươi cũng sẽ chảy ra. Mặc dù sớm đã có dự liệu từ trước, nhưng cô vẫn nhất mực không chịu tin rằng Chu Chính đã phản bội mình. Bởi vì mối quan hệ giữa cô và anh ta đã sớm không chỉ đơn thuần là người yêu nữa rồi. Anh vẫn còn gạt tôi, Chu Chính, cho đến thời điểm này mà anh vẫn còn muốn gạt tôi. Ngẩng đầu lên đối diện với người đàn ông trước mặt, cô nói. Tôi không tin là anh luôn không biết, tôi vẫn chờ đợi lời cầu hôn của anh. Cái gì mà chàng trai từ chối lời tỏ tình của Lâm Nhã Tinh? căn bản là không hề tồn tại. Thời điểm anh đưa chiếc nhẫn cho cô ta, anh đã suy nghĩ điều gì? Chính anh là người rõ nhất. Anh là người ra ngoài ăn vụng, trái tim anh cũng tự do, bây giờ lại ở đây nói với tôi, từ trước đến giờ anh chưa từng có ý định kết hôn với Lâm Nhã Tinh. Chú Chính, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ tin tưởng anh? Chú Chính đứng trong phòng bệnh, cả người cứng đờ, đôi mắt vốn sáng ngời lúc này lại từng chút ảm đạm thêm vài phần. Thật lâu sau đó, anh ta khàn giọng mở lời. Không cần biết em có tin hay không. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với em, Kiều Kiều à. Chú Chính tạm gác mọi công việc trong công ty sang một bên, những khi rảnh rỗi lại chạy đến bệnh viện. Chỉ là vào sáng ngày cô làm phẫu thuật, anh ta không xuất hiện. Cho đến khi thuốc mê hết tác dụng, chú Chính mới lững thững đến. Anh ta đứng trước cửa phòng bệnh, thở hổn hển và nói. Xin lỗi em, Kiều Kiều, anh tới muộn. Có điều cô nhanh chóng nhận ra động thái bên phía Lâm Nhã Tinh thông qua vòng bạn bè của cô ta. Lâm Nhã Tinh nằm trên chiếc giường lớn bừa bộn trong khách sạn, hướng về phía máy ảnh, cười khiêu khích. Lý Kiều biết, đó là cố ý cho cô xem. Tối hôm nay trời thưa sao, ánh trăng sáng tỏ, Lý Kiều nằm trong phòng bệnh, ngửi mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, khó chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần cô nhắm mắt lại, cậu thiếu niên Chu Chính của năm 18 tuổi sẽ lại xuất hiện trước mặt cô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ tươm tất, đứng dưới gốc cây tử đằng, hai tay giấu sau lưng, dáng vẻ hồi hộp mà cầm đóa hoa hồng trắng xinh đẹp. Chu Chính đứng giữa cơn gió hè nhìn cô, khuôn mặt thiếu niên đong đầy yêu thương, không che giấu được. Kiều Kiều, kỳ thi đại học kết thúc rồi, chúng ta hẹn hò đi. Anh sẽ cùng em đến một thành phố, học cùng một trường đại học với em. Cho dù vài chục năm sau, không có gì có thể chia cắt được chúng ta. Khi đó hai người bọn họ vẫn còn đương tuổi xuân thì, đôi mắt của Chu Chính sáng lấp lánh, tựa hồ như bao nhiêu vì tinh tú của thế giới đều hội tụ lại ở nơi đó. Nhận lấy bó hoa, cô liều mạng gật đầu, tiến lại gần hôn anh. Cậu thiếu niên năm 18 tuổi kia vẫn còn bỡ ngỡ, trong lúc hoảng loạn mà cắn trúng môi cô. Khuôn mặt của Chu Chính ửng hồng từ vành tai đến gò má, anh nhìn cô, nhỏ giọng và nói. Kiều Kiều, anh sẽ chăm chỉ luyện tập. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, tất cả tựa hồ chỉ như là ảo ảnh của ngày hôm qua. Trước mắt cô lúc này chỉ còn lại Chu Chính năm 27 tuổi, thần sắc ảm đạm. Kiều Kiều, tha thứ cho anh lần này được không? Sắc mặt cô vô cảm đẩy anh ta ra. Bên ngoài trời đã sáng, bác sĩ bảo cô đến phòng khám một chuyến. Chu Chính muốn cùng đi vào, nhưng bị y tá ngăn lại bên ngoài. Anh là gì của bệnh nhân? Người nhà. Lý Kiều đột ngột quay lại và nói. Anh ta không phải. Ngón tay của Chu Chính cứng đờ trong không trung, khẽ run run. Hai người bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng không có gì thực tế để chứng minh điều đó, mà cũng không thể sử dụng làm bằng chứng để chứng minh rằng hiện tại Chu Chính là người quan trọng nhất trong đời cô. Lý Kiều lạnh lùng liếc nhìn anh ta, rồi xoay người đi vào phòng khám, cánh cửa đóng lại phía sau. Biểu cảm của vị bác sĩ trước mặt cô khá nghiêm trọng. Lý Kiều, đã có kết quả xét nghiệm bệnh của cô. Rất lâu trước đây, khi cô và Chu Chính còn học cấp 2, trong một lần tan học đạp xe về nhà, vô tình cô bị ngã xe, chân vì thế cũng bị thương. Vốn dĩ khoảng thời gian đó, cô và Chu Chính đang chiến tranh lạnh với nhau. Khi anh hoảng hốt vội bế cô đưa đến bệnh viện, lại suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Lý Kiều, tất cả đều là lỗi của anh sai rồi, xin em đừng xảy ra chuyện gì cả. Hiện tại cô đi ra cửa, đưa tờ báo cáo kiểm tra bệnh lý cho Chu Chính. Bác sĩ nói, kết quả kiểm tra bệnh của tôi không lành tính. Là có ý gì? Lý Kiều cười mỉa. Có nghĩa là tôi sắp chết rồi. Lúc đó anh có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Lâm Nhã Tinh. Có vui không? Cả người Chu Chính cứng đờ, rất lâu cũng không hề cử động. Một lúc lâu sau, anh ta mới vươn tay ra, muốn ôm cô. Không đâu, Kiều Kiều, chúng ta sẽ đi điều trị. Lời còn chưa nói xong, trên hành lang bệnh viện, kẻ đến người đi không ngớt. Cô bất ngờ giơ tay lên, tát Chu Chính một cái thật mạnh. Anh biết bác sĩ đã nói gì không? Bệnh đau dạ dày lâu năm của tôi, bệnh viêm và xuất huyết dạ dày tái đi tái lại, tất cả đều có liên quan đến việc trước đây tôi từng uống nhiều rượu. Chu Chính ngơ ngác nhìn cô. Lý Kiều nghĩ, có lẽ anh ta đã nhớ ra rồi. Khoảng thời gian đó, cô vì điểm đánh giá thành tích mà liều mạng dốc hết sức lực. Một người từ nhỏ dạ dày đã không được khỏe, cũng bởi vì bệnh dạ dày tái phát mà đã phải nhập viện 2 lần. Mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn cùng Chu Chính đi tiếp chuyện với khách hàng. Phía nhà đầu tư thấy anh ta tuổi còn trẻ nên có ý định gây khó dễ, muốn anh ta uống rượu. Lý Kiều liền chụp lấy chai rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó ở trong nhà vệ sinh nôn mửa đến mức quên trời quên đất. Anh còn muốn cùng bọn họ thương lượng chuyện hợp đồng. Nếu uống rượu thì đầu óc không được tỉnh táo, sẽ dễ xảy ra nhiều chuyện khác. Lúc đó, ánh mắt Chu Chính ửng đỏ, ôm lấy cô. Nói rằng sẽ cho cô một cuộc sống tốt nhất. Đều là dối trá, đều là lừa gạt. Ngọn lửa sợ hãi và tức giận trong lòng ngày càng thiêu đốt mạnh mẽ. Thậm chí máu huyết trong người cũng sôi trào cuồn cuộn như dung nham. Lý Kiều thở gấp, lại giơ tay lên, định tát Chu Chính thêm một cái nữa. Vừa định tát anh ta, nhưng cổ tay cô đã bị người đàn ông này giữ lại. Đôi mắt lãnh đạm ban đầu giờ đã phủ đầy vẻ đau đớn. Chu Chính thấp giọng nói. Sẽ ổn thôi, Kiều Kiều, em sẽ khỏe lại thôi. Trị bệnh bằng hóa chất, phẫu thuật, chúng ta sẽ có cách, em đừng sợ. Chu Chính nắm cổ tay của cô, kéo cô vào trong lồng ngực của anh ta. Còn cô thì cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc của bản thân. Chỉ là dường như không còn kiềm chế được nữa, cô nằm trong lồng ngực của Chu Chính mà khóc lớn. Trạng vạng tối, Lâm Nhã Tinh tìm đến bệnh viện. Cô ta nhìn chiếc gối kê trên mu bàn tay cô, trầm mặc một lúc, lát sau mới lên tiếng. Lý Kiều, hai người bên nhau 8 năm, Chu Chính chưa từng nghĩ đến việc cầu hôn mày. Chẳng lẽ mày không nhận ra được điều gì sao? Ngồi trên giường bệnh, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm nhìn Lâm Nhã Tinh. Chu Chính từ lâu đã không còn yêu mày nữa rồi. Sở dĩ anh ấy không đề nghị chia tay là vì thói quen nhiều năm thôi. Ngay cả sáng hôm qua, chỉ cần tao gọi điện khóc vài tiếng, Chu Chính liền nóng lòng chạy đến tìm tao ngay. Mày cũng đã xem những tấm ảnh kia rồi mà nhỉ? Cả buổi sáng hôm đó chúng tao đều ở... Lý Kiều mỉm cười. Loại chuyện đáng buồn nôn đó mà cô cũng có thể quang minh chính đại nói ra. Đúng là không dễ dàng gì nhỉ? Rốt cuộc thì sắc mặt của Lâm Nhã Tinh cũng xa sầm xuống, thần sắc khó coi. Lý Kiều, mày đừng có mà dùng cái vẻ mặt đó mà nhìn tao nữa. Tao chưa làm ra chuyện gì có lỗi với mày cả. Mày và Chu Chính còn chưa kết hôn. Tao và anh ấy chẳng qua là không kìm lòng được. Xét về mặt đạo đức thì không thể bị chỉ trích. Lâm Nhã Tinh, ai bảo cô đến đây? Chu Chính đột nhiên ngắt lời cô ta. Anh ta vừa đi lấy cơm cho cô về. Trên tay vẫn còn cầm hộp cơm gấu nhỏ màu hồng nhạt của cô. Lâm Nhã Tinh ngẩng đầu nhìn Chu Chính. Sao vậy đàn anh? Bạn thân nhất của em bị bệnh phải nằm viện. Em không thể đến thăm cậu ấy được sao? Lý Kiều nhìn Chu Chính đặt hộp cơm xuống, động tác kiên quyết mà kéo Lâm Nhã Tinh ra ngoài. Qua cánh cửa phòng bệnh khép hờ, giọng nói của hai người bọn họ truyền đến bên tai cô rõ mồn một. Ngữ điệu của Chu Chính trầm thấp, lạnh lùng vô tình. Tôi đã nói với cô rồi, giữa chúng ta đã kết thúc, không còn gì nữa. Tôi và cô ở bên nhau, vốn dĩ là nhất thời xúc động, hiện tại vẫn nên trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Rốt cuộc thì em có điểm nào thua kém Lý Kiều? Cho dù là hoàn cảnh, ngoại hình hay tính cách, em có thể cho anh rất nhiều thứ, hơn hẳn so với cô ta. Giọng điệu của Chu Chính khinh miệt mà ngắt lời cô ta. Cô mà cũng xứng để so sánh với cô ấy sao? Bên ngoài lại yên tĩnh trở lại. Chỉ một lúc sau, có tiếng khóc bị kìm nén của Lâm Nhã Tinh truyền đến. Sáng hôm sau, Chu Chính đưa cô đến cửa hàng trang sức. Nhân viên cửa hàng mang ra một chiếc nhẫn kim cương vô cùng lớn, đem nó đưa đến trước mặt cô. Chu Chính nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn cô. Kiều Kiều, chúng ta kết hôn đi. Nhân viên cửa hàng cười nói. Thưa cô, bạn trai của cô thực sự rất chu đáo. Đây là chiếc nhẫn đắt nhất trong cửa tiệm của chúng tôi. Thiết kế cũng là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị, thật nực cười. Ánh đèn sáng tỏ, thời tiết tốt. Mọi thứ trước mắt giống như những gì cô đã ảo tưởng không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, cô sẽ nghĩ đến buổi chiều hôm đó. Sau khi Lâm Nhã Tinh rời đi, sắc mặt của Chu Chính xa sầm lại, kéo cô đến cửa hàng trang sức, lạnh lùng chế giễu cô. Không phải muốn trang sức sao, tự mình chọn đi. Khi đó những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò lẫn thương hại. Giống như vô vàn mũi tên bén nhọn, xuyên thủng trái tim cô. Cơn đau dạ dày lại dâng lên cuồn cuộn, cô khom lưng, cả người cuộn tròn thành một quả bóng. Biểu cảm của Chu Chính dường như thay đổi lập tức. Anh ta tiến đến đỡ cô, nhưng lại bị cô tức giận đẩy ra. Móng tay cô quẹt ngang qua mặt của Chu Chính, vẽ nên một đường máu dài. Những ngón tay đặt trên bàn kính trở nên trắng bệch. Cô đứng dậy, ngữ điệu bén nhọn. Kết hôn. Tôi thì lại thấy anh hối hận vì khi trước đã để một nửa cổ phần công ty đứng tên tôi. Giờ thấy tôi không sống được bao lâu. Muốn dùng phương thức hợp pháp để thu hồi lại đúng không? Chu Chính đau lòng nhìn cô, giọng run run. Kiều Kiều, đừng nghĩ về anh như vậy. Hô hấp của cô khó khăn, lồng ngực phập phồng không ổn định. Cô trừng mắt nhìn anh ta. Anh dựa vào điều gì mà nghĩ sau khi lừa dối tôi bao nhiêu lần như vậy mà tôi vẫn còn tin tưởng anh? Ngay cả ngày tôi làm phẫu thuật, anh còn đang ở trên giường cùng Lâm Nhã Tinh. Nói đến đây, giọng cô nghẹn hẳn đi, đột nhiên không thể nói tiếp được nữa. Khoảng thời gian 22 năm, không phải cứ nói xóa đi thì liền có thể xóa được. Mặc dù trong lòng đã hạ quyết tâm, nhưng khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra khi trước, nỗi đau ấy vẫn giống như là xẻo thịt róc xương. Chu Chính nhắm mắt lại. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Cô hội lý kiểm tra phòng nói cho cô biết. Buổi tối hôm đó, Chu Chính cả một đêm không ngủ. Anh ta ngồi ở góc hành lang hút thuốc, hút hết một gói thuốc. Ngày hôm sau, Chu Chính liên hệ với luật sư, soạn thảo một phần thỏa thuận. Trên đó viết rằng, nếu như anh ta gặp chuyện ngoài ý muốn, tất cả tài sản của anh ta đều được chuyển thành quyền sở hữu dưới tên cô. Chu Chính đem tờ thỏa thuận đến trước mặt cô, trìu mến áp vào bên mặt cô. Kiều Kiều, anh thật sự rất hối hận. Ngay từ lúc bắt đầu, anh thành lập công ty này cũng là vì tương lai của em và anh. Đến bản thân anh cũng không biết tại sao công ty càng lớn mạnh, ngược lại, trái tim anh lại lầm đường lạc lối. Nhưng anh thực sự rất yêu em. Hơi thở nóng ấm của Chu Chính vừa quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ, cứ như vậy mà phả vào mặt cô. Cô nén cảm giác ghê tởm trong lòng, ánh mắt cô lướt qua điều khoản được ghi trên hợp đồng. Sau khi xác thực nó hợp pháp và có hiệu lực, cuối cùng cô cũng yên tâm được đôi chút. Chu Chính, Lý Kiều nhẹ giọng gọi anh ta, thật sự là chúng ta không thể quay trở lại như trước đây sao? Chu Chính vòng tay ôm eo cô, đột nhiên siết chặt hơn. Được mà, anh đã nói rõ với Lâm Nhã Tinh, về sau sẽ không liên lạc với cô ta cũng sẽ không xuất hiện ở công ty hay là trước mặt em nữa. Vẫn chưa đủ, Lý Kiều nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Sau khi hoàn tất thủ tục bảo lưu kết quả học tập, Lý Kiều bắt đầu nhập viện, định kỳ xạ trị bằng hóa chất. Căn bệnh hành hạ tra tấn, chỉ chưa đầy một tháng mà cô đã sụt cân rất nhiều. Vốn dĩ cổ tay cô đã mảnh khảnh, bây giờ lại gầy yếu trơ trọi đến đáng sợ. Những lúc ở công ty không có việc, Chu Chính luôn túc trực ở bệnh viện bên cạnh cô, không chịu rời đi dù chỉ là nửa bước. Lâm Nhã Tinh quả thực không còn xuất hiện ở công ty của anh ta nữa. Nhưng buổi chiều hôm đó, cô ta lại đến phòng bệnh tìm cô. Sắc mặt Lâm Nhã Tinh tái nhợt, biểu cảm vô cùng khó coi. Đối với tình huống này cô chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Duy cho cùng, khi cô tổng hợp lại những gì Lâm Nhã Tinh đã làm, cùng với những tấm ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại trò chuyện của hai người bọn họ mà cô đã tìm được trong điện thoại của Chu Chính làm chứng cứ, rồi gửi chúng đến đơn vị mà ba mẹ cô ta đang làm việc, lại thêm nhóm bạn học ở trường cũ của hai người bọn họ, cô đã đoán ra được cô ta sẽ đến tìm cô. Cả ba và mẹ của Lâm Nhã Tinh đều ở trong biên chế, danh tiếng lớn hơn trời, thậm chí ba của cô ta đang trong giai đoạn quan trọng để thăng chức. Những gì mà Lâm Nhã Tinh đã làm xem như cho đối thủ cạnh tranh của ba cô ta một con dao tốt. Còn về phần những bạn học ở trường cũ, sự việc cũng sớm được lan truyền đi. Những bạn học có quen biết với hai người bọn họ đều biết cô và Lâm Nhã Tinh là cặp chị em tốt. Không phải cô ta và Chu Chính trước đây đều không ưa gì đối phương, lại còn khuyến khích Lý Kiều chia tay sao? Hóa ra là vì muốn cướp người yêu của bạn thân. Lúc trước Lâm Nhã Tinh không tìm được công ty thực tập, một hai phải vào được công ty của Chu Chính, vẫn là Lý Kiều đã giúp cô ta thu xếp mọi chuyện. Cướp bạn trai của bạn thân, còn gì kinh tởm hơn nữa không? Nghe nói Lý Kiều bị bệnh rồi. Lý Kiều đọc lướt qua tin tức trong nhóm, tắt điện thoại, nhìn khuôn mặt đang tức giận đến mức sắp thổ huyết của Lâm Nhã Tinh. Sao nào, có gan làm nhưng không có can đảm để gánh trách nhiệm những việc mình đã làm hả? Lý Kiều học theo cách cười của Lâm Nhã Tinh khi trước. Chỉ tiếc là cô bị bệnh rồi, gầy đến mảnh khảnh, khi cười lên cũng không còn xinh đẹp nữa. Đừng nôn nóng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sắc mặt của Lâm Nhã Tinh tối sầm, không nói được lời nào. Sau khi cô ta rời đi, tối hôm đó chú Trinh đến. Ngữ điệu của anh ta gay gắt. Mấy ngày gần đây em đều lấy điện thoại của anh, nói là muốn tìm vài thứ. Có phải là muốn tìm những tấm ảnh chụp và video kia không? Nếu như không tìm thì liệu tôi có biết được không? Cả hai người đều là một lũ khốn nạn, làm ra chuyện đó mà vẫn còn muốn quay clip chụp hình lại. Yết hầu của chú Chính đột nhiên di chuyển lên xuống. Anh ta đi đến ôm cô. Đừng nói nữa, Kiều Kiều. Lý Kiều nhàn nhạt đáp lại. Anh có thể làm ra được những chuyện đó, thì tại sao tôi lại không thể nói? Rõ ràng em đã nói em tha thứ cho anh. Hàng lông mi của chú Chính run rẩy dữ dội, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hãy tha thứ cho anh, chuyện quá khứ có thể xem như chưa từng xảy ra được không? Tôi luôn nghĩ về 22 năm qua, từ những lời nói không rõ ràng, cho đến bây giờ anh đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Chú Chính, bởi vì tôi thực sự rất yêu anh, cho dù anh có làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương tôi cũng đều lựa chọn tha thứ cho anh. Nhưng anh đã làm gì để đáp lại tôi? Cả anh và Lâm Nhã Tinh, một người là bạn trai của tôi, một người là bạn thân nhất của tôi, nhiều lần công khai tán tỉnh ve vãn nhau trước mặt tôi. Như vậy rất kích thích phải không? Hay là trong mắt anh, tôi thực sự là một con ngu, do quá đần độn, nên anh luôn chắc rằng tôi sẽ không phát hiện ra gian tình giữa hai người. Chú Chính, anh thực sự quá kinh tởm, quá khốn nạn. Bởi vì cảm xúc bị kích động, dạ dày của cô truyền đến cơn đau dữ dội. Vị tay bên mép giường, hô hấp của cô kịch liệt khó khăn. Hộ sĩ gõ cửa rồi đi vào, tiến hành truyền dịch cho cô. Nhắm mắt lại, cô nói. Xéo đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Do điều trị bằng hóa chất, nên đã khiến cơ thể của cô ngày một suy yếu. Có lẽ do tới thời khắc sinh tử, Chu Chính giúp cuộc cũng bắt đầu nhớ lại những chuyện trong quá khứ, đã bị anh ta quên đi. Ánh mắt của Chu Chính mỗi khi nhìn cô, mỗi một ngày lại càng trìu mến hơn. Anh ta bắt đầu uống rượu. Khi uống say lại chạy đến ngồi bên giường bệnh, bộ dạng say khướt mà nắm tay cô, nói xin lỗi cô. Tha thứ cho anh, Kiều Kiều. Chờ khi em khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn. Những chuyện trong quá khứ, hãy để nó hoàn toàn qua đi có được không? Đối mặt với sự sống và cái chết, có chuyện gì là không thể vượt qua được. Nằm trên giường cô không nói lời nào. Lý Kiều vẫn luôn nhớ rõ, hôm đó là một buổi chiều mùa thu, mưa rơi không ngớt. Chú Chính đến phòng bệnh thăm cô. Đột nhiên anh ta nói mình có nghe người ta nhắc đến một vị chuyên gia rất giàu kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh ung thư. Chỉ là ông ấy đã về hưu rồi. Anh sẽ đi một chuyến sang thành phố bên cạnh, mời ông ấy đến đây trị liệu cho em. Tuy nhiên, một lần nữa cô lại nghe được tin tức về Chu Chính, nhưng là từ phía cảnh sát gọi điện liên hệ với cô. Xin hỏi cô có phải là Lý Kiều không? Bởi vì bị mất tay lái, bạn trai Chu Chính của cô đã gặp tai nạn giao thông cao tốc, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường còn có một người phụ nữ mang thai, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bên tai giống như là có vô số bọt khí nổi lên, tiếng gầm rú ở phía xa. Cô cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của mình. Ở giao diện trên cùng, cô cùng công ty cạnh tranh với Chu Chính thương lượng về chuyện bán một nửa cổ phần trong tay cô. Làm thế nào để có thể khiến Chu Chính, người đang ở trên đà thành công của sự nghiệp, cảm nhận được nỗi đau khổ tột cùng giống như cô đã từng trải qua. Chỉ là còn chưa thực hiện được thì đã nhận được tin tử vong của Chu Chính. Người phụ nữ mang thai đi cùng anh ta hẳn là Lâm Nhã Tinh. Giữa bọn họ cho đến tận ngày hôm nay vẫn không hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ. Ở cục cảnh sát, cô nhận lại di vật của Chu Chính là một chiếc điện thoại nhuốm máu. Sau khi khởi động máy, chỉ thấy được những tin nhắn trò chuyện mới của anh ta và Lâm Nhã Tinh vẫn chưa kịp xóa. Ngay cả mang theo tình yêu dị dạng cùng hận thù dành cho nhau, cả Chu Chính lẫn Lâm Nhã Tinh vẫn như cũ mà dây dưa với nhau. Cũng không có chuyên gia ung thư đã về hưu nào cả, chỉ toàn là nói dối, đều chỉ là dối trá. Kỳ tích đã xuất hiện, sau vài lần hóa trị bằng hóa chất, lại thêm vài lần phẫu thuật cắt bỏ khối u, cơ thể của cô dần dần bình phục. Mà tờ thỏa thuận của Chu Chính vốn chỉ để khiến cho cô cảm thấy yên tâm. Nhưng sau khi anh ta qua đời, trời xui đất khiến thế nào mà cô được thừa kế hết tất cả tài sản của anh ta. Khi cô hoàn toàn bình phục và xuất viện, đã là mùa thu năm sau. Những chiếc lá cây vàng úa cuộn tròn, lơ lửng rơi xuống trước mặt. Có một chiếc lá vừa vặn rớt xuống lòng bàn tay của cô. Cầm nó trên tay, nhìn thân lá vẫn còn chút xanh, giống như từ nơi tuyệt vọng sinh ra sự sống. Chu Chính đã không còn nữa, nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến anh ta. Cách đây rất lâu về trước, khi cả hai người bọn họ vẫn còn đương tuổi thiếu niên, cũng là một ngày cuối thu như vậy, trên đường đi học về, Chu Chính và cô đã xảy ra một trận tranh cãi ầm ĩ. Bất chợt anh ta giơ tay lên. Bởi vì lúc nhỏ từng bị ba bạo hành, nên khi đó trong tiềm thức cô đã co rúm người lại. Trong ánh mắt của Chu Chính hiện lên một tia đau lòng. Anh hạ tay xuống, đi đến ôm chầm lấy cô. Kiều Kiều, anh vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em. Cuối cùng chỉ là lời nói dối. Những lời nói khi yêu nhau chỉ hữu dụng khi còn yêu thôi. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình và mặt cha nam trà xanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.